Trùng sinh chi nha nổi, chương 1473, điều chỉnh cán bộ 1, góc truyện audio.com, sau Tết vụ án Tống Đô chính thức tiến vào trình tự tư pháp. Đám Lý Chính Nho, Khương Quế Anh bị Viện Kiểm sát Nhân dân Ngọc Lan phê chuẩn bắt giữ chuẩn bị khởi tố, vụ án này, tỉnh A giao cho Viện Kiểm soát Ngọc Lan thụ lý. Hiểm nghi phạm tội bị bắt trong vụ án Tống Đô lên tới 20 mấy người tạo thành ảnh hưởng oanh động toàn quốc, rất nhiều trang tin trên mạng tranh nhau đưa tin về vụ án này. Một vụ án thế trong phạm vi toàn quốc cũng coi như hết sức hiếm có, ảnh hưởng tất nhiên cực tệ. Cù Hạo Cầm chủ động kiểm điểm trên cuộc họp thường ủy, thừa nhận sai lầm thiếu giám sát của mình, thiếu giáo dục với cán bộ lãnh đạo chủ yếu của Tống Đô, khiến bọn chúng đứng về phía đối lập với người dân, thành phần tử tội phạm đáng sỉ nhục. Đây là một bài học rất sâu sắc. Nghe nói Cù Hạo Cầm tự phê bình trên cuộc họp cục chính trị, chủ động xin TW xử phạt. Vào trung tuần tháng 2, Cù Hạo Cầm mở cuộc họp bí thư, nghiên cứu vấn đề cán bộ. Thành phần ban bí thư lúc này có một chút biến hóa, bí thư kỳ ủy và trưởng phòng tổ chức đều đổi người, Đoạn Định Viễn điều sang tỉnh khác tiếp tục làm bí thư kỳ ủy tỉnh, không bị liên lụy quá nhiều. Bí thư kỳ ủy mới tên là Hứa Hoành Cửu, chừng 50, từ trung kỳ ủy phái xuống, nghe nói có quan hệ mật thiết với nhà họ Cao, chắc chắn do Cao Hệ đưa xuống hỗ trợ Thái Duy Thanh. Lệnh bổ nhiệm này còn chưa nói rõ nhiều vấn đề lắm, dù sao hệ thống kỳ ủy độc lập, dấu vết hệ phái khá mờ nhạt, nhưng bổ nhiệm trưởng phòng tổ chức lại nói rõ vấn đề. Vương Đức Dụ điều tới trung tổ bộ làm phó bộ trưởng thường vụ thay Hà Duyên An, thành quan lớn cấp chính bộ. Biểu hiện của Vương Đức Dụ ở tỉnh A rất xuất sắc, nắm giữ phòng tổ chức đến nơi đến chốn, biểu hiện năng lực điều phối cao, suy xét vấn đề chu đáo, được Cù Hạo Cầm coi trọng, cũng được đại lão hệ phái nhất trí đánh giá cao. Trưởng phòng tổ chức mới mang sắc thái Cao Hệ vô cùng rõ rệt, từ tỉnh S nơi Thái Duy Thanh từng công tác điều tới, là một nữ đồng chí trên 40, tên Hướng Hàm, là người phụ nữ mạnh mẽ có nhiều sắc thái truyền kỳ. Hướng Hàm làm trưởng phòng tổ chức tỉnh A đã tuyên bố rõ Thái Duy Thanh sắp tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy, Lý Tự Lập đại tướng Cù Hệ làm phó bí thư đảng ủy phân quản công tác tổ chức, trưởng phòng tổ chức phải là quan viên thân tín bí thư tỉnh ủy. Tuy không phải ở nơi nào cũng đều như thế, nhưng đại bộ phận là vậy, cần thiết làm nổi bật quyền uy của bí thư tỉnh ủy, tăng cường nắm giữ đội ngũ cán bộ. Nằm ngoài dự liệu là Hoa Quân Đình tạm thời còn chưa điều động. Đoán chừng đây cũng chỉ là sai biệt nhỏ về thời gian thôi, hẳn sắp có kết quả rồi. Trước đó Thôi Phúc Thành đã điều tới làm phó chủ nhiệm Ủy ban Phát triển Quốc gia, cấp bậc tạm thời vẫn là phó bộ, có thể tiến thêm một bước hay không, còn phải tiếp tục tranh thủ. Thêm vào việc Liễu Tuấn thay thế Đinh Ngọc Chu, Ban Thường ủy tỉnh A đã điều chỉnh 4 người, sau khi Cù Hạo Cầm và Hoa Quân Đình điều đi, tỷ lệ này sẽ tăng lên gần một nửa, thậm chí có khả năng vượt quá nửa. Nghe nói trưởng phòng tuyên truyền tỉnh ủy cũng có điều động. Cù Hạo Cầm mở cuộc họp ban bí thư này là muốn thương thảo điều động cán bộ phụ trách chủ yếu của cơ quan trực thuộc tỉnh và thường ủy các thành phố. Đồng chí Hướng Hàm, Cù Hạo Cầm nói lời mở đầu đơn giản xong, rồi gật đầu. Góc truyện audio.com với Hướng Hàm, Hướng Hàm khẽ mỉm cười, mở tư liệu trước mặt ra. Lý lịch cho thấy Hướng Hàm năm nay 46, chừng là phó thị trưởng bộ xây dựng, bí thư thành ủy ở tỉnh S, được công nhận là người phụ nữ mạnh mẽ, tác phong làm việc cứng rắn, có điều chỉ riêng từ bề ngoài của cô ta thì không nhìn ra được. Hướng Hàm tóc ngắn hơi quăn, mặt tròn tròn, nhìn qua rất hiền hòa, vóc người nảy nở, dáng khá cao, mặc đồ tây màu đen, rất có sức hút của nữ trí thức. Người không biết rất dễ cho rằng là nhân viên nghiên cứu hay giáo viên trường đại học. Có điều trong mắt Hướng Hàm thi thoảng ánh lên mạnh mẽ, cho thấy cô ta rất cá tính. Cuộc họ lần này thảo luận điều chỉnh cán bộ với tương đối nhiều, đại bộ phận là các chức vị quan trọng, dưới tình huống bình thường, trên một cuộc họp không thảo luận nhiều như thế. Dù sao bổ nhiệm cán bộ là chuyện vô cùng nghiêm túc, nhất là cán bộ phụ trách cơ quan trực thuộc tỉnh chủ yếu, số người quá nhiều, khó tránh khỏi thẩm tra thiếu tỉ mỉ. Có điều Cù Hạo Cầm kiên trì làm như thế, các cấp phó cung không tiện nói gì, chỉ đành tập trung tinh thần lắng nghe Hướng Hàm đọc lý lịch từng cán bộ. Giọng của Hướng Hàm cũng như bề ngoài, ôn hòa nhã nhặn, rất dễ nghe. Chuyện điều chỉnh nhân sự trọng yếu như thế, trước khi đưa lên thảo luận ban bí thư, theo thông lệ Cù Hạo Cầm trao đổi với Thái Duy Thanh, có được nhất trí chung. Có điều sắc mặt của Thái Duy Thanh không dễ coi chút nào, có thể thấy hắn không hài lòng với lần điều chỉnh cán bộ lần này. Đáng lý Cù Hạo Cầm sắp rời đi, không nên điều chỉnh cán bộ quy mô lớn như thế, cơ hội thể hiện quyền uy bí thư tỉnh ủy này phải để lại cho người kế nhiệm. Giờ Cù Hạo Cầm vội vàng điều chỉnh bao nhiêu cán bộ, Thái Duy Thanh sau khi lên nhậm chức lợi thế nắm trong tay ít đi rất nhiều, làm sao mà cao hứng cho được. Trừ nguyên nhân này, có hai cán bộ vị trí mẫn cảm bị điều chỉnh, gần như trực tiếp nhắm vào Thái Duy Thanh. Ví như nhân tuyển phó thị trưởng thường vụ của Ngọc Lan không hợp ý với Thái Duy Thanh lắm. Nhân tuyển thường ủy Ngọc Lan tiến cử là Trung Vĩnh Minh, khi Cù Hạo Cầm trao đổi trước với Thái Duy Thanh, hắn rất không hài lòng. Bên phía đảng ủy ở Ngọc Lan, Thái Duy Thanh đã rất khó an bài thân tin của mình vào, nếu cố đưa vào mà không hợp ý với Liễu Tuấn, chẳng những không có được tác dụng nên có mà còn hại người ta. Tác phong làm việc cứng rắn của Liễu Nha Nội ai cũng biết. Trọng điểm Thái Duy Thanh quan tâm là bên phía chính phủ. Nhân tuyển thị trưởng Cù Hạo Cầm và Liễu Tuấn đều tự giác không đề xuất ra, nhường lại cho Thái Duy Thanh sau khi chính thức nhậm chức an bài. Nhưng Thái Duy Thanh biết rất rõ chỉ vẻn vẹn dựa vào một thị trưởng không thể hình thành sức kiềm chế đủ mạnh với Liễu Tuấn. Liễu Tuấn công tác ở Ngọc Lan hai nhiệm kỳ thêm vào hoàn toàn tiếp nhận nhân mã của Đinh Ngọc Chu để lại Ngọc Lan, gần như đã có đủ điều kiện nhất ngôn cửu đỉnh thị trưởng mới đi xuống, trong thời gian mới đầu có thể có tiếng nói hữu hiệu trong khu vực mình quản lý đã là không tệ rồi. Thái Duy Thanh muốn phó thị trưởng thường vụ cũng là người của mình để tiện hợp lực ít nhất khống chế thành công chính phủ, lấy được một phần quyền lực trong tay Liễu Tuấn. Suy tính này không phải chỉ vẻn vẹn vì Ngọc Lan, Thái Duy Thanh hy vọng chính phủ có thể kiềm chế được Liễu Tuấn, từ đó tước bớt quyền phát ngôn của y ở tầng cấp tỉnh ủy, muốn hô phong. Góc truyện audio.com, Hoán Vũ thì phải quản lý tốt hậu viện của mình đi. Còn Liễu Tuấn hiển nhiên không định cho hắn cơ hội này. Không phải Liễu Tuấn nhất định muốn tranh đoạt quyền khống chế chính phủ, y lo cả thị trưởng lẫn phó thị trưởng thường vụ đều không cùng đường với mình, rất nhiều công tác sẽ khó triển khai, đưa một thân tin tới đảm bảo ý đồ của y không gặp phải cản trở quá lớn, lại kiềm chế được thị trưởng mới. Thái Duy Thanh muốn kiềm chế y, y há lại chẳng muốn kiềm chế ngược Thái Duy Thanh. Trung Vĩnh Minh nếu như làm thường vụ phó thị trưởng, bộ cục cơ bản ở Ngọc Lan đã hoàn thành. Rất hiển nhiên Cù Hạo Cầm trưng cầu ý kiến của Liễu Tuấn đồng thời chơi trò hợp tác để nhắm vào Thái Duy Thanh, vào thời khắc quan trọng này Cù Hạo Cầm rất cần hệ phái đứng sau lưng Liễu Tuấn, nên với yêu cầu nho nhỏ của Liễu Tuấn, Cù Hạo Cầm phải thỏa mãn. Chính trị là bất kỳ một lần giao dịch nào đều cố gắng đạt được hiệu quả tối đa. Có điều Cù Hạo Cầm cũng có yêu cầu tương tự với Thái Duy Thanh, cũng cần cao hệ giữ im lặng, điều kiện trao đổi chính là nhân tuyển phó bí thư đảng ủy Ngọc Lan. Cổ Tiến Hiền được Cù Hạo Cầm tiến cử làm bí thư thành ủy tỉnh Tây Bắc, đây là an bài rất bình thường. Cổ Tiến Hiền vốn muốn tranh thủ vị trí thị trưởng Ngọc Lan, hiện giờ làm bí thư thành ủy coi như không thiệt thòi gì. Nhưng nhân tuyển phó bí thư đảng ủy Thái Duy Thanh tiến cử lại nằm ngoài dự liệu mọi người. Thái Duy Thanh tiến cử Tạ Viễn, Cách Trương.